Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài học đọc và nghiên cứu thư Gia Cơ. Một niềm tin thực tế và sống động phải được thể hiện qua lối sống hàng ngày. Thư Gia Cơ đề cập đến một đức tin thật trong mối liên hệ với nhiều khía cạnh thực tế của đời sống mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải va chạm. Các vấn đề như sử dụng lời nói, làm ăn buôn bán, tôn trọng người khác, bất đồng ý kiến, chủ và người làm công, v.v. Kính mời quý thính giả cùng học và thực hành lời Chúa theo thư Gia Cơ để có thể trắc nghiệm và trau dồi đức tin của mình, hầu cho đức tin đó được lớn mạnh và trưởng thành, đời sống chúng ta mỗi ngày càng được hữu ích hơn cho Chúa giữa cộng đồng chúng ta đang sống. Hôm nay là bài thứ hai, nghiên cứu thư Gia Cơ với đề tài Thử thách và nhẫn nại. Được căn cứ trên thư Gia Cơ chương 1, từ câu 2 đến câu 4. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng, sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Thưa anh em, phải chăng anh em hiện đương đầu với bao nhiêu gian lao thử thách? Hãy vui mừng lên, vì đường đức tin của anh em có chông gai hiểm trở, nghị lực mới có cơ phát triển. Cứ để cho nghị lực phát triển, đừng tìm cách lảng tránh khó khăn. Vì một khi nghị lực phát triển trọn vẹn, anh em sẽ vững mạnh và được trang bị đầy đủ để đương đầu mọi cảnh ngộ. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân hoặc trong các nhóm học Kinh Thánh, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Xin cho biết lời khuyên của tác giả trong phân đoạn này. Câu hỏi thứ hai. Trăm bề thoạt đến nghĩa là gì? Câu hỏi thứ ba. Xin kể ra một vài hình thức thử thách mà bạn phải đương đầu. Câu hỏi thứ tư. Phản ứng thông thường của con người khi gặp hoạn nạn, thử thách là gì? Câu hỏi thứ năm, theo lời khuyên của Gia Cơ, thì người theo Chúa nên có phản ứng như thế nào khi gặp thử thách? Tại sao? Câu hỏi thứ sáu, xin giải thích câu, sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó. Câu 4 phần A. Và câu hỏi thứ bảy, theo tinh thần của phân đoạn này, xin kể ra những điều người tin Chúa nên làm khi gặp thử thách. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Xin cho biết lời khuyên của tác giả trong phân đoạn này. Câu hỏi thứ hai, trăm bề thoạt đến nghĩa là gì? Câu hỏi thứ ba, xin kể ra một vài hình thức thử thách mà bạn phải đương đầu. Câu hỏi thứ tư, Phản ứng thông thường của con người khi gặp hoạn nạn, thử thách là gì? Câu hỏi thứ 5. Theo lời khuyên của Gia Cơ, thì người theo Chúa nên có phản ứng như thế nào khi gặp thử thách? Tại sao? Câu hỏi thứ 6. Xin giải thích câu, sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó. Câu 4 phần A. Và câu hỏi thứ 7. Theo tinh thần của phân đoạn này, xin kể ra những điều người tin Chúa nên làm khi gặp thử thách. Lời khuyên đầu tiên của Gia Cơ là: hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Trong câu 2, chúng ta có thể diễn ý lời khuyên này như sau: hãy vui lên khi gặp thử thách. Đây là điều rất khó làm, hay có thể nói là không thể làm được, vì làm sao có thể vui khi gặp khó khăn? Gia Cơ chẳng những nói đến thử thách, ông còn gọi đó là sự thử thách trăm bề thoạt đến. Trăm bề thoạt đến nghĩa là đến dưới nhiều hình thức và đến một cách bất ngờ, đến liên tiếp. Gia Cơ bảo chúng ta nên vui khi gặp thử thách, vì kết quả của thử thách là kiên nhẫn. Hay nói cách khác, nhờ thử thách, chúng ta tập được tính kiên nhẫn. Theo câu 3, đây là điều mà bất cứ người nào theo Chúa cũng phải biết. Biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Thật ra thì chúng ta biết rõ điều này, nhưng vì hay quên nên mỗi khi gặp thử thách, chúng ta lại hay nản lòng, oán trách Chúa, trách hoàn cảnh và người chung quanh. Nếu nhớ rằng hoạn nạn và thử thách chỉ nhằm mục đích giúp chúng ta thêm kiên nhẫn, chúng ta có thể vui vẻ, chấp nhận và chịu đựng. Gia Cơ chẳng những cho biết thử thách sinh ra nhịn nhục, ông cũng nói sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó. Theo câu thứ 4 phần A. Câu này nghĩa là phải kiên nhẫn đến cùng. Có khi chúng ta kiên nhẫn chịu đựng trong hoàn cảnh này, nhưng trong hoàn cảnh khác, chúng ta không chịu đựng được. Như thế, đức tin của chúng ta chưa hoàn toàn. Người theo Chúa phải biết rằng, chúng ta không chỉ gặp thử thách một lần, nhưng nhiều lần, và mỗi lần chúng ta phải kiên nhẫn chịu đựng cho đến cùng. Kết quả của những lần chịu đựng như vậy là đức tin chúng ta được trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Theo câu 4 phần B. Trọn lành nghĩa là đạt đến điều đáng phải đạt, cũng có thể dịch là trưởng thành. Kiên nhẫn chịu đựng thử thách sẽ giúp chúng ta nên người trưởng thành trong Chúa. Toàn vẹn hàm ý là đầy đủ, quân bình, không phải nửa vời. Người chịu đựng thử thách sẽ trở nên một khí cụ hữu dụng cho công việc Chúa. Không thiếu thốn chút nào, hàm ý không thỏa lòng nếu chưa đạt đến lý tưởng. Kiên nhẫn đối diện với thử thách thường xuyên sẽ giúp chúng ta phát triển được tính kiên trì, chịu đựng, thuần thục. Hoàn cảnh nào cũng có thể chịu được. Như vậy, đứng trước những thử thách đến trên đời sống, chúng ta cần có tinh thần kiên nhẫn, chịu đựng, cần vui lên khi gặp thử thách, vì biết rằng nhờ những thử thách đó, ta được rèn luyện để đức tin của ta trong Chúa cứu thế ngày càng trưởng thành hơn.
Trọn đời con luôn vui ca, con hát khen. con sống trong tình yêu Chúa Cha, trọn đời con luôn ghi sâu bao phước ân Ngài ban. Ngài là sức sống, sức sống nuôi đấng con ngày đêm lớn lên, trong sống con từng giây phút luôn, Cha sẽ không lìa xa cánh con. Ngài là ánh sáng luôn sáng soi đường con bước đi, trong cánh tay Ngài luôn dẫn chân mỗi bước đi đời con. Lòng xin dân Giêsu luôn bước theo Ngài không cách xa.
Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Gia Cơ chương 1, từ câu 2 đến câu 4. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng, sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Thưa anh em, phải chăng anh em hiện đương đầu với bao nhiêu gian lao thử thách? Hãy vui mừng lên, vì đường đức tin của anh em có chông gai hiểm trở, nghị lực mới có cơ phát triển. Cứ để cho nghị lực phát triển, đừng tìm cách lảng tránh khó khăn. Vì một khi nghị lực phát triển trọn vẹn, anh em sẽ vững mạnh và được trang bị đầy đủ để đương đầu mọi cảnh ngộ.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.